This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị những cái chi tiết trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh. Có rất là nhiều những cái chương mà chúng tôi cũng đã đi qua gửi đến cho quý vị, và chương gần nhất đó là cái phần nghỉ ngơi. Khi mà nói đến nghỉ ngơi, chúng ta nói đến cái giấc ngủ, và trong cái giấc ngủ thì chúng ta thấy tác giả Toàn Ánh cũng đã nói đến rất là nhiều giường, màn, chăn, chiếu, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được tiếp tục với lại cái chăn, cái chõng, cái màn, rồi cái sập, cái ghế ngựa, rồi cái phản đều được Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong cái lần trước rồi. Và ngày hôm nay cái chăn là như thế nào thưa quý vị? Chăn hay khòn được gọi ở trong Nam gọi là cái mền, ở miền Nam gọi là cái mền ha thưa quý vị ha. Đó, chăn thì dùng để đắp cái lúc ngủ cho nó khỏi phải lạnh. Có nhiều loại chăn lắm, tức là có nhiều loại mền lắm thưa quý vị. Mền đơn, mền kép, mền bông, mền da, mền len, tức là chăn đơn, chăn kép, chăn bông, chăn da, hay hoặc là chăn len thưa quý vị, vân vân. Chăn dùng để dùng để đắp cho nó khỏi có lạnh, phải không thưa quý vị? Lạnh ít đắp chăn đơn, lạnh ít đó thì đắp chăn đơn, mà lạnh nhiều thì đắp chăn kép, và nếu mà lạnh hơn nữa thì đắp chăn bông hay hoặc là chăn len thưa quý vị. Chăn đơn đó là gì? Chăn đơn đó là một cái miếng vải rộng viền mép chung quanh, cũng là chăn đơn, những cái tấm chăn dệt bằng bông vải người ta cũng kêu là chăn đơn. Còn chăn kép là cái chăn mà có hai cái lần vải, tức là chiếc chăn đơn gặp đôi lại, và cũng có nơi thì vẫn gọi chiếc chăn vải gặp đôi này đó là cái chăn đơn, bởi vì chỉ có một cái lần ở bên ngoài không có lõi thôi đó. Chăn kép thì có thêm cái lõi vải nữa, mà khi mà cái lõi chăn bông được bật theo cái khổ vải để mà lồng vào cái chiếc chăn đơn thì cái chiếc khăn gọi là chăn bông, và bông ở trong gọi là cái lõi bông. Những cái người thợ gọi là thợ bật bông đã bật bông và dàn thành cái hình chiếc chăn đó, lõi bông được giữ bằng những cái sợi vải để cho nó khỏi tuột ra thưa quý vị. Thường thì dùng lõi bông người ta khâu trần qua một lượt chỉ để giữ cho cái lõi bông nó được bền hơn, và cũng có người phải gọi là có người cẩn thận chút xíu thì họ bọc cái chiếc lõi bông bằng một cái lượt vải màng trước khi mà khâu trần, như vậy thì chiếc lõi bông thật bền và thật chắc, phải không thưa quý vị? Đó, cái lúc mà mùa rét thì người ta lồng cái lõi bông vào cái chăn đơn, hết cái mùa rét thì người ta lại tháo ra và cất cái lõi bông đi. Đó, chỉ dùng chăn đơn khi mà trời lạnh ít thôi, nhưng mà vào mùa thu và cuối mùa xuân đó chẳng hạn đó thưa quý vị, thì người ta dùng cái chăn đơn nhiều hơn, lúc đó thì nó cũng ít lạnh thôi đó, tại vì mùa thu hay hoặc là cuối mùa xuân rồi đó, chăn bông thì đắp thì ấm lắm. Với cái rét căm căm của ngoài Bắc, nhất là các tỉnh Trung Du và Thượng Du, ban đêm không có chăn bông thiệt là khó ngủ, bởi vì trời rất là lạnh thưa quý vị. Chăn len chỉ mới được nhập cảng từ khi mà người Pháp vào thôi, nhưng mà thực ra thì cũng không có ấm bằng cái chăn bông cả. Đó là cái phần mà tác giả Toàn Ánh nói về cái chăn thưa quý vị. Và tiếp theo là đệm, mời quý vị. Ta thường nói trên chăn dưới đệm, đó, ý cũng muốn nói là mùa rét ở trên là đắp chăn, nhưng mà ở dưới thì cũng phải có trải đệm nằm thì nó mới đủ ấm được. Đệm có thể là đệm bông hoặc đệm vải hoặc là đệm cỏ, dù là đệm gì đi nữa thì bên ngoài cũng phải có một cái lượt vải mà bọc qua. Đệm ở giường dùng để thay cho chiếu. ở nhà quê thì đệm chỉ dùng về mùa rét, nhất là khi mà ngủ trên cái phản, trên cái sập hoặc là trên ghế ngựa nó rất là lạnh, thưa quý vị, người ta gọi là trải đệm ra là như vậy. Còn cái ổ rơm, thưa quý vị, ổ rơm thì về mùa rét tại các vùng quê có một cái thú là họ nằm cái ổ rơm ấm lắm. Người ta có câu là no cơm tắm mà ấm ấm ổ rơm, no cơm tắm mà ấm ổ rơm. Người ta dùng rơm trải ngay xuống đất, trải hơi dày dày. Bên trên thì trải một cái chiếc chiếu. Và cũng có nhiều nhà đem rơm đánh thành những cái tấm tranh, trải lên cái mặt phản, đó, mặt ghế ngựa, rồi lại trải chiếu lên trên nữa. Tức là nhiều lớp như vậy. Và cái ổ rơm được giữ suốt cái mùa hè. Khi trời mà bắt đầu bớt lạnh thì người ta mới bỏ cái ổ rơm đi. Người dân quê không phải ai cũng giàu có để có thể mua được cái chăn bông, chăn len, cho nên ổ rơm đã giúp cho người ta rất là nhiều trong cái việc là chống lại cái rét về mùa đông là như vậy đấy. Nằm ổ rơm đêm hôm dù có rét thì người ta chỉ cần đắp một cái chiếc chăn đơn hay hoặc là một chiếc chiếu là tạm đủ rồi, thưa quý vị. Chúng tôi có nói qua về cái đệm, cái chăn cũng như là cái ổ rơm. Bây giờ tiếp theo chúng tôi xin nói về cái nóp, thưa quý vị. Nhiều người khi mà chống với lại cái khí lạnh cũng như là để chống với lại cái muỗi thì dùng những cái chiếc nóp. Nóp đây là những cái chiếc túi đan bằng cói hay hoặc là được đan bằng sợi to, đựng vừa cả một cái người. Đêm đêm thì người ta chui vào trong cái nóp đến người ta ngủ và sáng lại thì như thế nào? Chui ra người ta kêu là cái nóp, thưa quý vị. Rồi có một cái vật nữa người ta kêu là cái võng, thưa quý vị. Võng thì được đan bằng sợi hoặc là bằng dây thừng, treo lên hai cái chiếc cột. Người nằm ở trên võng thì cứ đưa đi đưa lại, vừa cho muỗi nó khỏi cắn mà vừa tạo nên một cái luồng gió mát nữa, mát cũng hiu hiu phải không, thưa quý vị. Nhà quê khi mà ru trẻ ngủ thì người ta thường nằm ở trên võng hay hoặc là đặt chúng ngủ ở trên võng mà đưa. Về những buổi trưa hè bên ngoài trời nắng chang chang và bốn bề thì im ả, nghe ở trong nhà tiếng võng nó đưa kẹo kẹt thật là khiến cho người ta muốn ngủ luôn. Thêm vào cái tiếng kẹo kẹt ấy là có một cái giọng à ơi uể oải của bà ru cháu thì ai nghe thấy cũng phải buồn ngủ mà muốn ngủ luôn, phải không, thưa quý vị. Và từ trên cũng đã trình bày về các loại giường, loại phản, loại chăn, loại màn dùng cho người ta cái lúc mình nằm nghỉ hoặc nằm ngủ. Nhưng mà dân quê Việt Nam mà tính thì rất là dễ dãi lắm. Nhiều người á, bả đâu á, cũng là giường, tiện đâu thì cũng ngủ đấy. Nhất là về mùa nực, mọi người chỉ kén chọn cái chỗ mát để mà nằm ngủ thôi. Có người bắt cái chiếc trỏng ra ngoài sân để nằm ngủ. Có người thì ngã lưng ngay trên cái hè nhà. Mà cũng là có người đó sẵn cái chiếc nông, cái chiếc nia đó. Dùng ngay cái nông, cái nia đó để ngã xuống đất để mà làm giường, nằm vào trong đó đó. Và cũng đã ngủ những cái giấc rất là ngon lành lắm. Mà không kém gì những cái người mà ngủ trong lầu vàng để ngọc. Ngày xưa người ta có một cái câu là gì, thưa quý vị? Ăn được, ngủ được là tiên, không ăn, không ngủ, mất tiền, thêm lo. Thưa quý vị, ban ngày làm việc nặng nhọc như vậy, thân thể thì mỏi mệt. Sau những công việc cuối cùng, người dân quê đặt mình là ngủ, là ngáy o o. Cái vùng quê lại thoáng khí, rồi muỗi cũng không có nhiều. Mà cho có muỗi ban đêm chăng nữa đi, một cái chiếc quạt giấy hoặc là quạt nón, quạt phành phạch là đủ, vừa đuổi muỗi mà cũng vừa ru cho chúng ta đưa vào một cái giấc ngủ rồi. Sự thực thì với gió đồng rất là ít muỗi. Tôi không dám nói tới những cái vùng mà lắm muỗi như là vùng Đồng Tháp, Cà Mau. Ở những vùng này người ta dùng nóp và đã chui vào nóp là ngủ, ngủ một giấc cho tới sáng. Cái sự mệt mỏi đã làm cho người ta dễ ngủ và không còn biết đến đêm dài hay hoặc là đêm ngắn nữa. Tiếng muỗi vo ve ở ngoài nóp hoặc là cái màn nó có can gì nữa đâu. Từ khi có xi măng, dân ta dùng để tráng cái nền nhà, nằm ngủ trên nền xi măng cũng là một cái thú và nó rất là mát. Kính thưa quý vị, ăn và ngủ là những cái điều cần thiết. Không ăn, không ngủ, không ai có thể sống được cả. Tuy vậy, dân tộc ta ở một cái vị trí địa dư, lắm núi đồi, nhiều biển cả, là nhiều vùng thật là khô khan, cho nên tổ tiên của chúng ta đã quen và đã lưu truyền lại cho chúng ta cái tinh thần gọi là khắc khổ chống với lại mọi gian nan do thiên nhiên tạo nên. Thêm vào đó, luôn luôn bọn xâm lăng đe dọa đất nước, cho nên lúc nào dân ta cũng đề cao cảnh giác để có thể chịu đựng một cái sự thất thế, ngó hầu vùng lên khi có thời cơ thuận lợi như lịch sử đã chứng minh. Với tinh thần chịu khắc khổ bất chấp gian lao, biết rằng ăn với ngủ là những cái điều không thể không có được, nhưng mà ta chỉ ăn để mà sống và ngủ để cho lại sức. Thực vô cầu bảo, cư vô cầu ăn. Cầu an, thưa quý vị, thực vô cầu bảo, cư vô cầu an. Ăn chẳng cần no, ở chẳng cần yên, huống chi là ngủ. Cốt sao cho qua đêm để lại sức. Và sau một cái giấc ngủ, người Việt Nam lại phải nghĩ ngay đến một cái sự làm lụng thôi. Khoan ăn ít ngủ ai ơi, khoan ăn ít ngủ ai ơi. Cái câu ca dao trên đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta chớ quá lưu tâm tới cái vấn đề ăn và ngủ. Bởi vì làm việc mới là một cái lẽ sống, nhất là đối với một cái hoàn cảnh như là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngày nay tiêm nhiễm tinh thần vật chất phương Tây, một số người đã xa dân tộc, ăn uống. Họ ăn các món ăn ngoại quốc, nấu theo lối lai căng, còn ngủ thì họ cũng cầu kỳ tìm đủ tiện nghi, cốt sao cho bản thân họ được sung sướng, đúng như những cái lời vàng khuôn ngọc, thước ngọc của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, phải không thưa quý vị? Và kính thưa quý vị, đó là cái phần nghỉ ngơi mà Hoàng Tính xin được kết thúc và được trích trong cái cuốn tập Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Và sau cái phần nghỉ ngơi thì cuốn sách này dẫn chúng ta đến cái mục gọi là giải trí. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, xét qua các chương trên nói đến cái giải trí thì có lẽ có quý vị sẽ hỏi: ủa, người dân Việt Nam của chúng ta làm lụng như vậy còn giải trí vào lúc nào đây? Câu hỏi thật là đúng. Bởi vì đối với người dân quê, đầu tắt mặt tối, quanh năm vất vả, làm việc sớm lo việc trưa, làm việc trưa thì lo việc tối, còn thì giờ đâu mà dám nghĩ đến giải trí. Sự thật là như vậy. Nhưng vất vả có lúc thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tâm che cho. Cầm tân che cho, thưa quý vị. Đây là một cái câu thơ của ngày xưa mà trong cái cuốn sách này đã ghi lại. Công việc á, tuy nó không ngớt, nhưng mà cái sự cố gắng của con người bao giờ cũng được hưởng một cái phần thưởng nào đó thật là đích đáng. Người dân quê Việt Nam tuy bận rộn với là cái công việc đồng áng như vậy, nhưng mà cũng có thời gian được đôi chút gọi là nhàn rỗi. Đó là những cái dịp để người ta nghỉ ngơi, giải trí, tiêu khiển. Và trong cái mục giải trí này, chúng tôi xin được nhắc đến cái hội mừng xuân của cái người Việt Nam ngày xa xưa. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, thường thì những cái dịp nghỉ ngơi, giải trí của người Việt Nam đến vào mùa xuân là đây. Và đây là một cái dịp mà để làng quê, nhất là ở ngoài Bắc Việt, có mở hội mừng xuân, có làng mở hội về tháng giêng, tháng hai, có làng mở hội về tháng ba, có một đôi làng muộn màng mãi tới tháng tư thì mới có hội, thưa quý vị, như là làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn. Tại sao dân ta lại mở hội về mùa xuân vậy? Thưa quý vị, trước hết đó là để mừng xuân, để mừng một năm mới bắt đầu, nhưng mà chính ra thì cũng là vì giêng hai còn chưa bận biểu về cái mùa màng cho lắm, bởi vì tháng giêng tháng hai còn chưa bận biểu về mùa màng cho lắm. Thưa quý vị, giêng hai ngày rộng tháng dài, và một cái câu ca dao còn có một cái câu như sau: tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. Ăn Tết cờ bạc hội hè hết 3 tháng, thưa quý vị. Đó, thực ra thì lúc này cái lúa chim chưa có gặt, công việc về cái mùa chim cày bừa cấy bón cũng đã hoàn tất từ trong năm rồi, cho đến những cái ruộng hoa màu phụ cũng đã được làm xong. Người dân quê được nhàn rỗi phần nào rồi. Quanh năm vất vả, nay mới được dịp để mà nghỉ ngơi, chơi đùa. Người dân quê mới rủ nhau, gọi là đi hội thưởng xuân, lễ bái thần Phật, cầu phúc, cầu may, nhất là các bà, các cô. những người mà tháng này qua tháng khác bị bó buộc bởi cái công việc gia đình cũng như là cái công việc đồng áng. Hầu hết các làng đều mở hội mừng xuân. Có thể nói được rằng là trong suốt tháng Giêng, ngày nào cũng có làng mở hội, và đi đến đâu cũng nghe thấy cái tiếng trống hội vang lừng và bóng cờ ngũ sắc nhỡn nhờ bài trước gió. Từ ngàn xưa, người Việt Nam lấy gia đình làm trọng, lấy quê quần đoàn tụ làm hơn. Cho nên, trong những khi mà tiêu khiển ăn chơi như vậy, tuy để tìm cái thú cho bản thân, người ta cũng không tiêu khiển ăn chơi riêng rẽ, và trong cái lúc mà vui như vậy thì người ta cũng muốn được vui chung cùng với lại bạn hữu, cùng với lại dân làng, cùng với lại kẻ quen người thuộc ở cái làng trên xóm dưới. Bởi vậy những cái hội xuân như vậy ngày xa xưa được mở ra, và những cái hội xuân đã đáp ứng được cái mục tiêu gọi là tiêu khiển chung cho tất cả cộng đồng là như vậy. Và cái thưa quý vị, đã gọi là cái là một cái hội rồi, là có một cái sự tụ họp. Tụ họp làm gì? Tụ họp để ăn uống riêng đối với dân làng, vào cái hàng được dự chốn đình chung, và tụ họp để mà giải trí tiêu khiển qua những cái trò bách hí đối với tất cả mọi người. Đó, người làng cũng như là khách thập phương tới xem hội, những trò người ta gọi là những trò bách hí này chính là những cái trò vui cổ truyền thông thường cho hội xuân, như là đánh đu, cờ bỏi, đốt pháo, leo dây, múa rối, đánh vật, vân vân. Và cũng có những cái trò vui riêng biệt cho từng cái địa phương, tùy cái vị thần linh được dân làng thờ phụng, hay hoặc là tùy cái vị trí địa dư của mỗi làng, của mỗi xã. Đánh phết này, hát quan họ này, kéo co, bơi chải, bắt trạch trong chum, đánh cá, săn rừng, vân vân. Trong các trò chơi có một cái trò thích hợp với người lớn, với người đứng tuổi, như là tổ tôm, cờ bỏi, thi thơ. Và cũng có những cái trò chơi giải trí dành cho thanh niên, nam nữ. Những cái trò vui này bao giờ cũng nhiều và cũng thú vị với tuổi trẻ hơn. Thí dụ như là đánh phết, đánh trung bình tiên, đánh vật, thi cơm, thi cổ, bơi thuyền, hát quan họ, hát đúm, vân vân. Các cụ bà ngày xuân đi hội có thú nghe kể hạnh hay hoặc là xin thẻ. Thưa quý vị, mỗi trò bách hí, mỗi khác, mỗi thú vị. Rất là tiếc trong phạm vi của cái chương trình cũng như là tập sách này muốn kỹ lưỡng đếm từng cái trò vui cho đủ cả, thật không sao kể cho xuể. Bởi vậy, để giúp cho quý vị hiểu thêm qua cái hội quê ngày xưa, nơi đây tôi xin đăng cử, tức là tôi xin tôi đây, tức là tác giả Toán Ánh, thưa quý vị ha, tôi xin đăng cử ra dăm ba trò bách hí đầy dân tộc tính để mà quý vị hiểu sơ qua đôi ý niệm về những cái trò vui ngày hội. Đầu tiên đó là hát đối, thưa quý vị. Thưa quý vị, hát đối là hai bên nam nữ hát đối đáp với nhau, người ta gọi là hát đối. Đó, bên nọ một câu, bên kia một câu. Đó, rồi có nhiều cái lối mà hát đối lắm. Hát quan họ, hát vi, hát trống cơm, hát dậm, hát đò đưa, vân vân. Hai cái lối hát đối thịnh hành nhất thường được trai gái dùng để mà hát với nhau trong các ngày hội xuân là hát quan họ và hát vi, thưa quý vị. Hát vi, để bây giờ bắt đầu mình nghe cái phần trình bày của tác giả Toán Ánh nói về hát quan họ như thế nào nha, thưa quý vị. Hát quan họ đây là một cái lối chơi xuân thú vị ở cái vùng Bắc Ninh. Đó, tương truyền rằng là hát quan họ do một vị hầu tước triều vua Lê Cảnh Hưng quê ở làng Liêm, tức là Lũng Giang, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đặt ra để mà mua vui trong cái lúc tuổi già. Trai gái qua những cái câu hát, câu tỏ tình và những cái câu mà khen ngợi nhau. Lời hát đôi khi thật là văn chương, bóng bẩy, đôi khi thật là thấm thiết, nồng nàn. Hát quan họ ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, họ hát giọng đôi, hai người đó, châu miệng vào nhau để mà cùng hát, hai giọng luyện với nhau, tiếng ngâm vang, vun vút, tiếng trầm êm ái như là ru vậy đó. Hát quan họ có nhiều giọng lắm, nhưng mà có ba giọng chính. Các bạn hát vẫn dùng để mà cùng nhau đối đáp trong những cái ngày hội này. Ba giọng đó là cái giọng sổng. Giọng sổng là dùng để mà dạo giọng lúc mà bắt đầu hát. Cái giọng sổng thì cái tiếng ngâm nó vút cao, nghe nó rất là đầm ống, rất là nồng nàn. Và đây là một cái giai đoạn nào mà đôi bên trai gái dò xét, ướm hỏi lòng nhau. Chúng tôi xin trích ra một cái câu trong cái hát quan họ. Hoàng Tính không hát quan họ được, nhưng mà chị nói rằng là cái này nó cũng tựa tựa như là một cái câu ca dao rồi đó. Hôm nay Tứ Hải giao tình, tuy rằng bốn bể như sinh một nhà, số anh phải lấy vợ xa, số em không lấy chồng nhà được đâu. Đã trót yêu nhau, lấy nhau cho được, bỏ lòng này, rày ước mai sau. Đó. Trên đây là một cái câu hát giọng sổng. Lúc hát lên có những cái khúc đệm ý à ý à ý à gì đó, hay hoặc là những cái tiếng được lái đi lái lại để mà được có cái câu hát nó ăn với lại âm thanh, và cái âm thanh thì được ăn với lại cái giọng hát. Những cái câu hát có thể dùng cho bên nam hay hoặc là bên nữ đều được, chỉ cần cái lúc hát lên đổi một vài chữ trong cái câu hát cho hợp với lại cái người hát thôi. Còn tiếp theo đó là cái giọng vặt. Giọng vặt là kế sau cái giọng sổng, thưa quý vị. Sau khi mà đôi bên đã dạo giọng bằng một vài những cái câu hát sổng, là những cái câu hát giọng vặt đó, để mà đôi bên gắn bó với nhau. Nếu mà giọng sổng chỉ có một giọng thì cái giọng vặt lại gồm có rất là nhiều giọng. Giọng cao, giọng thấp, giọng dài, giọng ngắn, giọng buồn, giọng vui, gọi là giọng vặt. Chính là vì vậy, thưa quý vị, những cái giọng hát này như là vụn vặt, không có đồng nhất như là cái giọng sổng. Mà có khi cái giọng hát này bắt chước cái tiếng dung, tiếng dế, nghe nó buồn rầu ảo não lắm. Những cái câu hát giọng vạc thường có hai câu đi đôi để mà đối với nhau. Bên nọ hát lên, bên kia sướng lại. Dù cho cái bên hát trước là bên nam hay bên nữ thì cái câu hát cũng dùng được cho cả hai bên, chỉ cần là thay đổi một vài chữ mà thôi. Dưới đây là hai cái câu hát giọng vặt đối nhau, thưa quý vị. Ngồi tựa vườn đào, thấy người thục nữ ra vào, lòng những vấn vương đó. Rồi bắt đầu là gió lạnh đêm trường, nửa chăn để đó, nửa giường để đó chờ ai. Rồi tiếp theo đó là so chữ sắc tài, có công gắn bó, ai người phụ nghĩa quên công, nên chăn đấy vợ chồng. Và cái câu đối lại đó là ngồi tựa vườn đào, thấy người bạn ngọc ra vào, lòng những vấn vơ, tháng đợi năm chờ, yêu nhau chớ để hững hờ, với khách tại hoa đó, khấn nguyện trăng già duyên tơ, xe lại một nhà đầm ấm yên vui, nguyện lặng sao đời, bổ công gắn bó, bỏ lời gắn bó giao đoan, nên chăng tinh tấn duyên tấn đó. Hai cái câu hát vặt trên là hai cái câu hát thường được các bạn nam nữ quan họ hay hát tới, và có khi thay đổi một vài khúc. Và cũng có khi thay vì cái câu hát tỏ tình trên thì trai gái cũng với cái giọng của câu hát này lại hát với nhau những cái câu mà người ta gọi là cái câu tả cảnh, thưa quý vị. Đó, ngồi tựa mạn thuyền, trăng in mặt nước, càng nhìn non nước càng xinh, sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lái, rượu bình giải trí trong khoang. Thưa quý vị, như đã nói ở trên, hát vặt có nhiều giọng lắm, có cả cái giọng ngâm thơ. Những bài thơ thường do các cụ đồ nho đặt sẵn cho, xin chép ra đây một vài làm thí dụ, cũng như là phần nhiều các câu hát quan họ khác. Bài thơ chỉ nói đến tình yêu của đôi trai gái thôi, thưa quý vị. Biết chăng chẳng biết hỡi si âm, vấn vít con tơ vật ruột tầm, khắc khoải sầu tuông, lòng tựa bể, bồi hồi dạ nhớ tháng như năm, thưa quý vị. Đó là một đoạn trong một cái bài thơ chỉ nói đến tình yêu của trai gái khi mà nói đến cái hát quan họ, thưa quý vị. Đó, có hai cái giọng rồi phải không, thưa quý vị? Giọng vặt nè, đó, nó sau cái giọng sổng, và tiếp nữa chúng ta thấy có cái giọng bỉ, thưa quý vị. Giọng bỉ hát sau cái giọng vặt là để hát cái lúc mà chia tay, còn gọi là cái giọng vỉ nữa, bỉ hay vỉ đều được cả. Giọng bỉ ngân dài nói lên được một cái sự chua xót của phân ly, một cái sự liến tuyết của cái ngày vui sắp hết. Cũng như phần lớn các câu hát khác của quan họ, những câu hát của bỉ, hát kiểu mà hát giọng bỉ á, đều là những câu lục bát hay hoặc là song thất lục bát. Có câu lấy kiều ra, hay hoặc là có câu thì những cái câu ca dao được phổ biến ra. Bây giờ giáp mặt đinh ninh xa xôi, ai thấu tình chăng ai, hay là người đã nghe ai, thả trong đường nghĩa rắp gai lối tình. Nội dung câu hát thường là những cái lời căn dặn nhau, bảo nhau nhớ lấy những cái lời hẹn ước, đừng có vì mà khuất mặt xa lời mà quên nhau, thưa quý vị. Hát quan họ là một cái loại hình dân ca rất là phổ biến tại cái vùng Kinh Bắc. Và trong cái lối hát này cũng có những cái tục lệ riêng, rất tiếc nói ra là nó quá dài dòng với cái mục này. Và ngày nay ở cái vùng phía Bắc, trong những cái buổi họp bạn vui xuân, người ta cũng vẫn cùng nhau hát quan họ. Và ở miền Nam thì lối hát này đã được mang vào và thường được trình bày ở cái đài vô tuyến truyền hình ngày xưa, thưa quý vị. Đó là phần mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong cái một giải trí đầu tiên, đó là cái hội mừng xuân. Và trong cái hội mừng xuân chúng tôi có đề cập đến cái vấn đề mà hát quan họ, thưa quý vị ha. Trong những cái lần sau nữa của chương trình Đất Lề Quê Thói, trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam, tôi sẽ trình bày gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái chi tiết về những cái phong tục, những cái tập quán của ngày xa xưa. Rất mong quý vị nhớ đón theo dõi, và thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để cùng đồng hành. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui, hẹn gặp lần sau.